là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành thảo luận tổ tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Yên Bái triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.
Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Năm 2022, Thanh tra Yên Bái ban hành 46 quyết định xử lý sai phạm.
Tiếp đó, phóng viên chương trình có ghi nhận Yên Bình thu ngân sách có nhiều khởi sắc. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề quan trọng của đất nước. Trong buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở tổ về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và việc thực hiện quy định về các chính sách phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành thảo luận tại tổ 7 gồm đoàn đại biểu các tỉnh Hòa Bình, Quảng Nam, Đồng Tháp và Yên Bái. Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã cụ thể hóa rõ hơn 5 quan điểm phát triển của chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tầm nhìn đến năm 2050 là nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng dân chủ văn minh, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Phát biểu thảo luận tại tổ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong thời gian vừa qua đã đầu tư công sức trí tuệ để hoàn thành báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia cũng như các nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội để trình ra kỳ họp, đồng thời cho rằng quy hoạch này rất cần được nghiên cứu tiếp thu bổ sung hoàn thiện để sớm được thông qua.
Tôi cho rằng chính phủ cần tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp nếu như do thời gian ngắn mà chưa thể tiếp thu đầy đủ thì Quốc hội nên giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với Chính phủ tiếp thu hoàn chỉnh, và trong trường hợp cần thiết có thể triệu tập hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thống nhất và sớm thông qua. Không nên để thêm một kỳ họp nữa thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ lập các quy hoạch ngành quốc gia, các quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.
Tham gia cụ thể với một số nội dung của quy hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị Quốc hội tính toán thêm về tốc độ tăng trưởng GDP, vì theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội là 7%, trong khi chỉ tiêu tăng trưởng của 5 trên 6 vùng kinh tế xã hội đều cao hơn mức độ này, chỉ có vùng đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn. Về giải pháp thực hiện quy hoạch, đồng chí Đỗ Đức Duy đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, cũng như các cơ chế chính sách về liên kết và kiểm soát phát triển vùng, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng vùng và liên vùng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy cũng cho ý kiến vào nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược. Cùng về nội dung này, đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nêu rõ, qua giám sát một số địa phương thì việc thực hiện chi trả chế độ chính sách phòng chống dịch COVID-19 còn khó khăn trong việc xác định đối tượng tham gia, ngày công tham gia, mỗi địa phương có quy định khác nhau. Do đó đề nghị chính phủ cần sớm có hướng dẫn một cách thống nhất, rõ tiêu chí để dễ triển khai thực hiện thanh toán, quyết toán chi phí phòng chống dịch. Liên quan đến quy hoạch tổng thể quốc gia, đại biểu Nguyễn Thành Trung đề nghị cần rà soát, thu hẹp danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển, làm rõ quy hoạch, định hướng phát triển trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bởi báo cáo của chính phủ mới đề cập hai ngành quan trọng là du lịch và thương mại. Đề nghị chính phủ giới hạn số lượng và xác định được thứ tự ưu tiên để đảm bảo tập trung nguồn lực thực hiện, bảo đảm chất lượng dự án, thể hiện được tầm nhìn quy mô chiến lược liên kết vùng, phát triển các hành lang kinh tế vùng, động lực quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, cùng lãnh đạo công an các địa phương, các đơn vị và cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Năm 2022, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, nhận thức về công tác phòng chống tội phạm, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công nhân viên, các đoàn thể được nâng lên một cách rõ rệt. Các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự tại các xã phường được củng cố, bổ sung đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đã có nhiều mô hình sáng tạo góp phần giải quyết tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, tạo bước chuyển biến quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 1.000 mô hình phòng chống tội phạm, trên 2.300 tổ tự quản về an ninh trật tự với trên 53.000 thành viên, 176 mô hình đội thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư. Trong năm 2022, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an ninh, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự cũng đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là đã chuyển hóa thành công 3 trên 5 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan đơn vị địa phương, các doanh nghiệp trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo thiết thực phù hợp với từng đơn vị địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Tại hội nghị đã có 44 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2022 được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen.
Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, sáng ngày 6 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác trực Tết và tặng quà cho các hộ gia đình tại huyện Văn Chấn. Kiểm tra tình hình chuẩn bị Tết và công tác trực Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Văn Chấn, đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị hai đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trực Tết, quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ đón Tết, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, buôn bán và sử dụng trái phép pháo nổ, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo trong dịp Tết. Chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của trung tâm đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúc cán bộ, y bác sĩ của trung tâm cùng gia đình đón Xuân Quý Mão bình an, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa, bà Đặng Thị Nuôi, người cao tuổi tiêu biểu và gia đình bà Phạm Thị Toan, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Nông Trường Trần Phú. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, huyện Văn Chấn tiếp nhận và chuẩn bị trên 9.300 xuất quà để chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Chiều 6 tháng 1, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái đã chủ trì hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh đã được tổ chức với tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả gắn với việc tổ chức các hoạt động kích cầu, phục hồi, phát triển du lịch, tạo dấu ấn và sức lan tỏa trong xã hội. Trong năm qua, công tác tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương được triển khai đồng bộ hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm văn nghệ, mừng Đảng, mừng Xuân được diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức các hoạt động kích cầu phục hồi phát triển du lịch, các hoạt động lễ hội gắn với phát triển du lịch. Năm 2022, ngành du lịch tỉnh Yên Bái đã đón và phục vụ 1.589.000 lượt khách, vượt 44,4% kế hoạch năm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, doanh thu ước đạt trên 1.100 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành tạo sức hấp dẫn du khách, góp phần khẳng định Yên Bái là điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng, từng bước khẳng định thương hiệu nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Cũng trong năm qua, tỉnh đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh bạn tổ chức thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Năm 2023, ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn gắn với các hoạt động phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan đơn vị địa phương. Năm 2023, ngành du lịch Yên Bái phấn đấu ước đón và phục vụ 1.500.000 lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, đổi mới nâng cao tính tích cực chủ động triển khai hoạt động tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh gắn với các hoạt động phát triển du lịch. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện kế hoạch số 21 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phục hồi và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc và Ủy ban dân tộc về dự án nâng cao năng lực thể chế để thực hiện đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do ADB viện trợ không hoàn lại. Từ năm 1998 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và triển khai thực hiện 20 chương trình dự án do ADB tài trợ trên 4 ngành lĩnh vực quan trọng là nông nghiệp, nông thôn, môi trường và phòng chống thiên tai, kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông và giáo dục đào tạo. Tổng mức đầu tư là trên 1.300 tỷ đồng, trong đó vốn do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ trên 1.000 tỷ đồng, vốn đối ứng gần 300 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2022 đã có 19 trên 22 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Yên Bái. Hiện nay tỉnh Yên Bái đang được Ủy ban dân tộc và ADB giúp đỡ xây dựng đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt một dự án thuộc lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 64 triệu đô la Mỹ, tương đương với gần 1.500 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái và đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc và Ủy ban dân tộc đã trao đổi một số nội dung về nhu cầu hỗ trợ của địa phương liên quan đến thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, nhu cầu hỗ trợ liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới, cũng như những đề xuất về dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.
Ngày 6 tháng 1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo cán bộ ngành thanh tra tỉnh và các huyện thị thành phố, lãnh đạo đại diện một số sở ngành tỉnh. Năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm trọng điểm, hiệu quả theo đúng định hướng, chương trình kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 hecta đất, kiến nghị thu hồi 26.654 tỷ đồng, 574 hecta đất, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tại tỉnh Yên Bái, công tác thanh tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Năm 2022, thanh tra tỉnh đã tổ chức 13 đoàn thanh tra tại 19 đơn vị. Sau thanh tra đã thu hồi xử lý số tiền 335 triệu đồng, kiến nghị xử lý trên 459.000 mét vuông đất, kiến nghị một số ngành ban hành quyết định xử phạt đối với các tổ chức cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan điều tra một vụ 3 đối tượng. Tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt 100%. Tại hội nghị, thanh tra tỉnh Yên Bái là một trong 17 đơn vị được thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành thanh tra năm 2022.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 1, hạ nghị sĩ Kevin McCarthy của Đảng Cộng Hòa tiếp tục thất bại trong vòng bỏ phiếu thứ 11 trong vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ông McCarthy đã thất bại trong vòng bỏ phiếu trước đó để trở thành Chủ tịch Hạ viện thay thế bà Nancy Pelosi sau khi những nghị sĩ theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng Hòa phản đối ông. Trong khi những nghị sĩ khác của Đảng Cộng Hòa lo ngại rằng ông McCarthy sẽ hợp tác với Đảng Dân Chủ về những thỏa thuận mà Đảng Cộng Hòa không ủng hộ. Đảng Cộng Hòa đã giành thế đa số tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, vị trí lãnh đạo của ông McCarthy tại đảng này đã bị lung lay khi hạ nghị sĩ này không thực hiện được cam kết tạo ra một làn sóng đỏ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và chỉ tạo ra được thế đa số ít ỏi tại Hạ viện.
Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên đoàn Doanh nghiệp Na Uy, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng để đạt được hòa bình với Nga, Ukraine phải mạnh mẽ trên bàn đàm phán. Tổng thư ký NATO khẳng định các cuộc chiến tranh là không thể đoán trước được nhưng hầu hết đều kết thúc trên bàn đàm phán và cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, những gì người Ukraine có thể đạt được trên bàn đàm phán sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của họ trên chiến trường. Do đó, cách nhanh nhất để giúp Ukraine đạt được điều đó là hỗ trợ thêm vũ khí cho nước này. Ông Stoltenberg cũng lưu ý rằng bất kể cuộc xung đột Nga-Ukraine kết thúc như thế nào, thì tình hình an ninh ở châu Âu cũng sẽ thay đổi. Các nước thành viên NATO nên đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và không nên phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào.
Ngày 6 tháng 1, Đức đã thông báo sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có tổng hợp phòng thủ tên lửa Patriot. Quyết định cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine đã được đưa ra sau khi cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Joe Biden. Trong thông báo chung, cả Đức và Mỹ đều khẳng định quyết tâm trong việc duy trì hỗ trợ Ukraine. Đức sẽ gửi đến Ukraine một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và các thiết bị MADES, trong khi Mỹ cung cấp thêm cho Ukraine các xe tăng hạng nhẹ Bradley. Đến nay, các nước phương Tây chủ yếu cung cấp cho Ukraine các xe tăng từ thời Liên Xô, từ kho vũ khí của các nước Đông Âu, bất chấp việc Ukraine liên tục kêu gọi các vũ khí hiện đại hơn. Cả Đức và Pháp hiện đang đứng trước sức ép rất lớn từ phía các đồng minh khi luôn tỏ ra chậm trễ và thận trọng trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành các cấp, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các cơ sở doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cùng huyện Yên Bình thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra.
Mặc dù gặp khó khăn do thị trường, nhưng mỗi tháng cơ sở kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng của ông Nguyễn Anh Tuấn ở thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà tiêu thụ từ 400 mét khối đến 500 mét khối gỗ rừng trồng, tạo công việc làm cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 7,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng và đóng góp cho ngân sách địa phương gần 30 triệu đồng mỗi năm. Sản xuất kinh doanh tốt, ông Tuấn luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước. Ông Nguyễn Anh Tuấn, thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà nói:
được sự hướng dẫn của ủy ban và các anh tài chính rồi thuế xã về cũng kê khai hàng năm. Thế rồi là gia đình tôi là chấp hành tốt chứ không nợ nần cái thuế nhà nước hàng tháng, trách nhiệm của công dân trên địa bàn.
Năm 2022, xã Hán Đà được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 874 triệu đồng. Để hoàn thành kế hoạch giao ngay từ đầu năm, xã đã tổ chức nắm, rà soát các nguồn thu, giao chỉ tiêu thu ngân sách cho từng thôn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới đến người dân. Nhờ vậy, đến nay, xã Hán Đà đã thu trên 1 tỷ 539 triệu đồng, vượt 76% kế hoạch năm. Trong đó, riêng tiền giao đất thu đạt trên 1 tỷ đồng, vượt 50% so với kế hoạch. Hiện tại, xã Hán Đà đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các cán bộ thuế phụ trách địa bàn, ra soát, lập danh sách bộ quản lý thuế năm 2023 và xây dựng kế hoạch thu chi cho từng tháng từng quý, không để thất thu nguồn thu. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hán Đà cho biết:
đối với năm 2023, chúng tôi đang xây dựng cái kế hoạch để thu ngân sách. Thứ nhất là như thế. Thứ hai là cũng mời tất cả các đơn vị, doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh đến địa phương gặp mặt để trao đổi với lãnh đạo địa phương để tìm ra những cái giải pháp. Thứ nhất là đối với cái đơn vị là khó khăn, thì chúng tôi sẽ có các cái hướng để tạo điều kiện giúp đỡ cho các đơn vị đó để hoàn thành tốt cái việc nộp ngân sách.
Nằm ở vị trí trung tâm vùng Đông Hồ của huyện Bình, hàng năm, Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà đều xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho từng sắc thuế, tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể, chi bộ, tổ dân phố phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật liên quan tới chính sách thuế. Nhờ vậy, nhiều năm liền, thị trấn Thác Bà luôn là địa phương nằm trong top đầu của huyện về thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách. Hết 31 tháng 12 năm 2022, thị trấn Thác Bà thu ngân sách đạt trên 3,1 tỷ đồng, bằng 144% kế hoạch giao. Ông Phạm Đức Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà nói:
ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã tiếp tục xây dựng kế hoạch, nắm bắt tình hình từng cơ sở, cũng trao đổi thường xuyên với hệ thuế chuyên quản để nắm bắt tình hình từng thời gian, từng địa điểm và thu thuế dứt điểm từng tháng một, đảm bảo lộ trình kế hoạch và đảm bảo chỉ tiêu ngân sách được giao trong năm thu ngân sách được giao trong năm 2023.
Năm 2022, huyện Yên Bình được tỉnh giao kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn là 330 tỷ đồng. Kế hoạch giao bổ sung là 360 tỷ đồng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh và xung đột vũ trang. Song xác định thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, nên ngay từ đầu năm, Bên cạnh việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho các xã thị trấn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, Chi cục thuế Yên Bình đã linh hoạt trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, làm tốt công xây dựng dự toán, khai thác triệt để mọi nguồn thu, xác định các nguồn thu còn tiềm năng để kịp thời có giải pháp quản lý hiệu quả, tập trung rà soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các dự án đầu mối mới để có các biện pháp quản lý thuế, điều chỉnh doanh số đối với các hộ kinh doanh khoán, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rà soát các hồ sơ thủ tục không thực sự cần thiết gây khó khăn cho người nộp thuế để giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các hộ cá thể phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, huyện Bình đã chỉ đạo cơ quan thuế chủ động trong việc rà soát tất cả các nguồn thu trên địa bàn, đặc biệt là các khoản thu sắc thuế ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để có giải pháp phù hợp. Nhờ vậy, đến hết tháng 12, huyện Yên Bình đã thu đạt trên 365 tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán tỉnh giao bổ sung, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Ông Hoàng Đình Lục, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Yên Bình nói:
Ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2023, Chi cục thuế sẽ tham mưu với Ủy ban dân huyện về kịch bản thu hàng tháng, hàng quý. Trên cơ sở như vậy sẽ rà soát bám nắm các nguồn thu và tăng cường công tác là quản lý, phối hợp với lại các cái cơ quan để rà soát các cái nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Thế và đồng thời là tăng cường công tác kiểm tra đối với lại các cái người nộp thuế, các cái cơ sở kinh doanh mà rủi ro, có cái rủi ro về vấn đề là cái dấu hiệu thất thu thuế, rà soát đối với lại các cái hóa đơn điện tử trên địa bàn.
Với những giải pháp cụ thể đồng bộ cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, Yên Bình đã tạo ra những dấu ấn trong công tác thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu cho địa phương.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận cầu tâm điểm vòng 19 ngoại hạng Anh, Manchester City đã đẩy Chelsea chìm sâu vào khủng hoảng, qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal. Sau nhiều nỗ lực tấn công, Man City đã có bàn mở tỷ số ở phút 63 do công của Mahrez. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City. Thắng lợi này giúp nửa xanh thành Manchester củng cố vị trí nhì bảng với 39 điểm, kèm Arsenal 5 điểm. Ở hướng ngược lại, Chelsea chìm sâu vào khủng hoảng với hai trận thua trắng liên tiếp và rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Ngay trước khi trận đấu diễn ra, Chelsea đã công bố chiêu mộ thành công trung vệ Benoit Badiassi từ AS Monaco. Để có sự phục vụ của trung vệ 21 tuổi người Pháp, Chelsea đã phải chi ra khoản tiền tới 35 triệu bảng cho Monaco. Sau khi tới London và hoàn tất cuộc kiểm tra y tế, hậu vệ 21 tuổi cho biết anh rất hạnh phúc vì đã có mặt ở London với tư cách là thành viên của Chelsea. Lúc này anh đã rất háo hức muốn được gặp lại các fan và thi đấu ngoại hạng Anh, giao dịch quốc gia hấp dẫn nhất thế giới. Badiassi trưởng thành từ lò đào tạo của AS Monaco. Anh đã qua lần khoác áo đội tuyển Pháp và là đội trưởng U21 Pháp. Mùa này, Badiassi đã chơi 16 trận cho Monaco, đóng góp 2 bàn thắng. Tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski sẽ bị cấm thi đấu 3 trận do lỗi hành vi không đúng mực với trọng tài trước đó. Ở cuộc đối đầu với Osasuna vào tháng 11/2022, tiền đạo người Ba Lan bị đuổi khỏi sân chỉ sau 30 phút thi đấu. Trên đường tiến vào đường hầm, Lewandowski tức giận và có hành vi chỉ tay vào mặt trọng tài Manzano. Ban đầu, ban tổ chức La Liga phạt cựu ngôi sao Munich treo giò 1 trận. Nhưng xét về thái độ thiếu chuẩn mực của Lewandowski với trọng tài chính, mức án phạt của chân sút người Ba Lan tăng lên thành 3 trận. Đây chắc chắn là bất lợi vô cùng lớn với Barca, đặc biệt ở thời điểm họ đang phải cạnh tranh từng điểm số với Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga. Hậu vệ đa năng người Hà Lan, Dani Blind đã chính thức trở thành cầu thủ của Bayern Munich với bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải năm nay. Trên trang chủ của mình, nhà đương kim vô địch Bundesliga thông báo chiêu mộ thành công hậu vệ đa năng người Ba Lan theo dạng chuyển nhượng tự do do cùng bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải năm nay. Tại World Cup 2022, Berlin là một trong số những trụ cột của đội tuyển Hà Lan khi được huấn luyện viên Luis Van Gaal xếp đá chính ở cả 5 trận. Ngôi sao 32 tuổi đặc biệt bùng nổ trong trận gặp Mỹ tại vòng 1/8 khi ghi một bàn và đóng góp một đường kiến tạo giúp câu lạc bộ da cam giành chiến thắng cách biệt 3-1. Tuy nhiên, sau để giấu tại Qatar, anh rời Ajax trước khi hết hợp đồng 6 tháng vì lý do được cho là mâu thuẫn huấn luyện viên Alfred Serro.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao trời rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. 097-157-5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.